Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong thời gian gần đây chúng ta thấy một loạt các quan chức, những nhà doanh nghiệp phải đứng trước vành móng ngựa vì tội tham ô hối lộ và là tội làm thiệt hại công quỹ của nhà nước. Họ là những ai? Họ là những người đã có một chức vụ quan trọng trong guồng máy hành chính của xã hội. Họ là những người đã kiêm những chức vụ lớn lao như giám đốc, như tổng giám đốc của một doanh nghiệp. Họ được hưởng những bổng lộc nhiều người mơ ước. Họ được khen là những người khôn ngoan bởi vì giỏi giang trong lĩnh vực kinh doanh. Họ được khen là khôn ngoan bởi vì được có một chức vụ quan trọng trong xã hội. Nhưng mà khi họ xuất hiện trước vành móng ngựa, trước tòa án, thì họ lại bị chê là những người dại dột, bởi vì có bổng, có lộc mà không được, không biết hưởng và không biết điểm dừng. Vậy một người trước đây là khôn ngoan, bỗng chốc lại trở thành người dại dột. Trong xã hội chúng ta cũng thấy có những người làm ăn buôn bán giỏi giang, tiền vào như nước, mọi người đều mơ ước và khen rằng người đó là người khôn ngoan. Nhưng một ngày nào đó người ta phát hiện ra người ấy là những người làm ăn bất chính, buôn ma túy chẳng hạn. Thế và người ấy cũng bị vào tù mà ngồi, thì dư luận lại cho rằng người ấy là người dại dột và làm những việc thất đức. Chính vì thế mà quan niệm về khôn ngoan và dại dột, thưa quý ông bà và anh chị em, có nhiều tùy thuộc vào mỗi người, mỗi cái nhìn. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn nhận thế nào là khôn ngoan và thế nào là dại dột. Bài phúc âm này cũng rất quen thuộc vì chúng ta thường nghe đọc trong các thánh lễ cầu hồn. Thánh lễ cầu hồn giúp chúng ta suy tư về đích điểm của cuộc sống con người. Thánh lễ cầu hồn cũng mời gọi chúng ta suy nghĩ về cái chết, bởi vì con người ta, mặc dù là giàu sang phú quý, mặc dù là quyền cao chức trọng, mặc dù là văn minh tiến bộ, không ai phủ nhận mình có ngày phải chết. Vì thế, dụ ngôn Chúa Giêsu kể về 10 cô trinh nữ, trong đó có 5 cô khôn ngoan và 5 cô dại dột. 5 cô khôn ngoan mang dầu đèn theo để khi hết cái số dầu trong đèn thì có thêm dầu tiếp vào. 5 cô khờ dại không làm như thế. Dù là cô dại, dù là cô khôn ngoan thì cũng có một cái đích điểm giống nhau, đó là khi chú rể đến. Không thể nói là mình dại dột mà mình có thể biến đổi được hoàn cảnh. Không thể nói là mình khôn ngoan mà mình tránh né được điều gì. Tất cả dù là khôn ngoan, dù là dại dột thì đều có một cái điểm chung, đó là lúc bấy giờ chú rể đến. Chính vì thế mà lời kết của Chúa Giêsu trong bài phúc âm hôm nay dường như muốn đưa chúng ta về một cái nội dung khác, về một ý nghĩa khác. Không chỉ là khôn ngoan ở đời này, nhưng mà là sự khôn ngoan cho mình, để sự khôn ngoan ấy được xứng đáng lĩnh nhận phần thưởng đời sau. Sau khi kể dụ ngôn về 10 cô trinh nữ thì Chúa Giêsu đã kết luận: vậy anh em hãy tỉnh thức, bởi vì anh em không biết ngày nào giờ nào. Như thế sự khôn ngoan mà Chúa Giêsu nói ở đây cuối cùng kết luận đó là sự tỉnh thức trong cuộc đời. Trước hết chúng ta thấy 10 cô trinh nữ khôn ngoan, 10 cô trinh nữ, trong đó có 5 cô dại dột và 5 cô khôn ngoan. Chúng ta thường có khuynh hướng nghe bài phúc âm này thì ngồi sàng lọc ra xem ai là những người dại dột và ai là những người khôn ngoan. Có thể chúng ta nghĩ là tôi có bà hàng xóm có vẻ là người dại dột, tôi có ông bạn ở bên cạnh có thể là người khôn ngoan. Thưa quý ông bà và anh chị em, không hoàn toàn là như vậy, bởi vì chính trong con người của chúng ta có sự khôn ngoan và sự dại dột hòa quyện lại với nhau, và người ta không thận trọng thì có thể từ người khôn thành người dại rất là dễ dàng. Cho nên ranh giới giữa sự khôn ngoan và dại dột là một ranh giới rất mỏng manh. Cho nên chúng ta người có đức tin luôn luôn phải cầu nguyện để xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan mà chúng ta nghe thấy trong bài sách thánh thứ nhất xem ra có vẻ khó hiểu. Nếu được học thánh kinh thì chúng ta sẽ thấy giáo huấn của giáo hội nhận ra sự khôn ngoan được viết bằng chữ hoa, trong bài sách thánh thứ nhất, sự khôn ngoan ấy chính là Đức Giêsu. Bởi vì tác giả diễn tả sự khôn ngoan như một con người lắng nghe, một con người thấu hiểu, một con người sẵn sàng đón nhận những ai đang thiện chí đi tìm lẽ khôn ngoan cho đời. Và Chúa Giêsu đến trần gian chính là sự ngôn ngoan của Thiên Chúa. Cho nên trước hết chúng ta kết luận rằng lời Chúa hôm nay muốn nói với chúng ta: muốn được học sự khôn ngoan, hãy tìm đến với Chúa Giêsu. Bởi vì chính Chúa là đấng, là người duy nhất trên thế gian này có thể tuyên bố tôi là đường, là sự thật và là sự sống. Chính Chúa Giêsu nói, là người có thể nói với mọi người rằng: ai tin ta sẽ được sống đời đời, ai sống mà tin tôi dù có chết cũng sẽ được sống đời đời. Vì thế Chúa Giêsu chính là sự khôn ngoan mà chúng ta học hỏi giáo huấn của người là chúng ta được nên hoàn thiện. Chúng ta học hỏi giáo huấn của người để chúng ta tìm được cái hướng đi cho đời mình, để chúng ta không quỷ ngã, không lạc lối và không chìm những đam mê lầm lạc. Dựa vào câu kết luận của Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta thấy khôn ngoan chính là sự tỉnh thức. Chúa nói, vì thế cho nên anh em hãy tỉnh thức, bởi vì không biết giờ nào, ngày nào. Chúa muốn nói rằng những người khờ dại giống như năm cô trinh nữ mang đèn mà không mang dầu theo. Chính vì thế mà họ như những người mê man, họ sống trong đam mê, họ thiếu thận trọng, thiếu tỉnh thức và thiếu khôn ngoan. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong tháng 11 này chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn đã qua đời. Cầu cho các linh hồn đã qua đời vừa là một việc tuyên xưng đức tin vào quyền năng của Thiên Chúa, vào lòng thương xót của người và vào sự sống đời sau. Cầu nguyện cho các linh hồn, cho những người đã qua đời cũng là một lời tuyên xưng đức tin để khẳng định rằng sau khi chết con người ta không hoàn toàn trở về hư vô cát bụi, nhưng sau khi chết có một cuộc sống ở bên kia sự chết. Cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời cũng là lòng hiếu thảo, nghĩa đến ông bà, cha mẹ và các bậc sinh thành. Và cầu nguyện cho những người đã qua đời, thưa quý ông bà và anh chị em, cũng là dịp để chúng ta suy tư về thân phận con người, suy tư về đời sống cá nhân của mình, xem chúng ta đang ở đâu trong hành trình về quê trời. Chính hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta, anh em hãy tỉnh thức bởi vì không biết giờ nào, ngày nào. Tỉnh thức để làm gì? Tỉnh thức để nhận ra Chúa đang hiện diện trong cuộc đời này. Cần phải tỉnh thức để nhận ra những dấu chỉ sự hiện diện của Chúa qua những biến cố xảy đến trong cuộc đời, qua thiên nhiên vũ trụ, qua giáo huấn của giáo hội. Và Chúa vẫn luôn luôn gửi đến cho chúng ta những thông điệp. Nếu chúng ta tỉnh thức thì chúng ta sẽ nhận ra thông điệp và giáo huấn của Chúa. Tỉnh thức để còn nhận ra mình đang đi, hướng đi của mình là đúng hay sai. Cho nên tháng 11 cũng là một điểm dừng lại để chúng ta suy tư về cuộc đời, ý nghĩa cuộc đời. Có những khi chúng ta đi trong lầm lạc, có những người sống trong đam mê quên lãng Thiên Chúa, có những người sống chỉ biết mình thôi, chỉ ích kỷ, lo cho mình mà không để ý đến những người khác. Vì thế luôn luôn phải tỉnh thức để mà nhận ra hướng đi cuộc đời của mình đang là hướng như thế nào, là hướng đúng hay là hướng sai, dẫn chúng ta tới đau khổ, bất hạnh và hư mất. Và sau cùng tỉnh thức cũng để nhận ra Thiên Chúa là đấng yêu thương, tha thứ mọi lỗi lầm cho chúng ta. Tỉnh thức để lắng nghe tiếng nói của anh chị em mình. Tỉnh thức để biết, nhận ra lời Chúa kêu gọi chúng ta để thực hành những lời ấy. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta gần tới tiến tới cuối năm phụng vụ. Hôm nay là Chúa Nhật thứ 32 của mùa thường niên, Chúa Nhật sau là 33 và Chúa Nhật nối kế tiếp nữa là lễ Chúa Giêsu vua vũ trụ. Cuối năm phụng vụ và đồng thời cũng sắp sửa tới cuối năm dương lịch. Cuối năm là thời điểm người ta suy nghĩ về cuộc sống của mình, xem có nợ nần hay không, làm ăn thất bát, lỗ lãi thế nào. Thì cuối năm cũng là dịp chúng ta suy nghĩ về mối tương quan giữa chúng ta với Chúa và mối tương quan giữa chúng ta với anh chị em. Chính vì thế, bài tin mừng hôm nay nhắc bảo cho chúng ta hãy tỉnh thức, bởi vì không ai biết giờ nào, ngày nào Chúa đến gọi chúng ta. Khi tỉnh thức như thế thì chúng ta phải chuẩn bị cho mình có dầu để ngọn đèn cuộc đời thắp sáng luôn mãi. Dầu ở đây chính là lòng đạo đức, dầu ở đây chính là lời cầu nguyện, và dầu ở đây chính là tình bác ái đối với anh em mình. Amen.